Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 25 tháng 8 năm 2016, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Chưa có thông tin gì về thương vong của người Việt trong trận động đất ở Ý. Ông Trần Tiến Vinh, cán bộ phụ trách lãnh sự và bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam ở Rome, Italy, cho VOA Việt ngữ biết.
Hiện nay tôi đang theo dõi và có tin gì cái thì tôi lại phải báo ngay về chỗ Cục lãnh sự Ngoại giao. Ở đây ông đang rất quan tâm đến công dân hoặc là kiểu bảo tòa nhà có ở trong khu động đất hay không.
Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe An Tôn giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng.
Một báo cáo nói chính phủ Syria và nhà nước Hồi giáo từng thực hiện tấn công hóa học. Tổng thống Myanmar đánh giá thiệt hại do động đất gây ra ở Bagan. Colombia và phiến quân đạt được thỏa thuận hòa bình.
Sau phần tin tức là tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình là bản tin quốc tế chi tiết với An Tôn.
Một báo cáo mật đã kết luận rằng chính phủ Syria và các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã triển khai vũ khí hóa học vào năm 2014 và 2015 ở đất nước bị chiến tranh tàn phá. Điều này rõ ràng vi phạm một nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm thực hiện tất cả các cuộc tấn công hóa học. Một cuộc điều tra chung kéo dài một năm của Liên Hợp Quốc và tổ chức là nhóm giám sát toàn cầu về vũ khí hóa học có tên là Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học phát hiện rằng quân đội Syria đã tiến hành hai vụ tấn công khí độc, còn các chiến binh IS sử dụng khí mù tạt trong một cuộc tấn công. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên dự kiến sẽ thảo luận về báo cáo này vào ngày 30 tháng 8. Có thể sẽ có những đối đầu giữa 5 thành viên có quyền phủ quyết là Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh và Pháp tại cuộc thảo luận đó. Các chiến binh người Kurd ở Syria được Mỹ hậu thuẫn nói họ đang rút về căn cứ của họ ở phía đông sông Euphrates một ngày sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và máy bay chiến đấu đồng minh phát động cuộc tấn công xuyên biên giới. Phiến quân Kurd đã là một nguồn gây căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ coi họ là một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến ở Syria, còn Thổ Nhĩ Kỳ xem họ như những kẻ khủng bố liên minh với các phe Kurd ly khai ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một phát ngôn viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết người Kurd di chuyển về phía đông để chuẩn bị cho việc giải phóng Raqqa cuối cùng cũng diễn ra. Tuy nhiên, không rõ tất cả các lực lượng người Kurd đã rút đi hay không theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi họ tiến hành tấn công. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã điện đàm với ông hồi đầu ngày 25 tháng 8 và nói các lực lượng người Kurd ở Syria sẽ rút lui. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt ở Ả Rập Xê Út để thảo luận về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Syria với Hoàng tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và các nhà ngoại giao của Bahrain và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Ông Kerry muốn thúc đẩy sự ủng hộ dành cho kế hoạch về Syria trước các cuộc họp theo lịch trình với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 28 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Cảnh sát Afghanistan cho biết ít nhất 10 người chết và hơn 37 người bị thương sau khi một cuộc tấn công kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ tại trường đại học Mỹ của Afghanistan ở Kabul kết thúc hôm 25 tháng 8. Mở đầu cuộc tấn công là một vụ nổ lúc khoảng 18h30 ngày 24 tháng 8 giờ địa phương, dẫn đến cuộc đọ súng dài khoảng 1 giờ khi các lực lượng an ninh đáp trả. Cảnh sát trưởng Kabul Abdul Rahman Rahimi cho biết hơn 700 nhân viên và sinh viên đã được giải cứu sau khi bị mắc kẹt bên trong khu phức hợp của trường. Các quan chức cảnh sát cho biết ít nhất 2 kẻ tấn công đã bị giết. Một phát ngôn viên ngũ giác đài nói với VOA rằng có một số lượng nhỏ các cố vấn Mỹ đã trợ giúp các đối tác Afghanistan trong việc ứng phó với cuộc tấn công. Không có nhóm chiến binh nào đứng ra nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án vụ bạo lực này và gọi đó là một cuộc tấn công vào tương lai Afghanistan. Cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhất ở Tây Bán Cầu dường như sắp chấm dứt khi chính phủ Colombia đã đạt được một thỏa ước hòa bình lịch sử với các nhà lãnh đạo phiến quân hôm 24 tháng 8 ở Cuba. Việc công bố một thỏa thuận giữa chính quyền và các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, sau 4 năm đàm phán mở ra khả năng là người Colombia sẽ chấm dứt cuộc đổ máu và cuộc đổ máu đã cướp đi hơn 220.000 sinh mạng và làm hơn 5 triệu người mất nhà cửa. Theo bản thỏa thuận, chính phủ Colombia cam kết thực hiện cải cách đất đai mạnh mẽ, cải tổ chiến lược chống ma túy và mở rộng hoạt động quản lý nhà nước đến các vùng nông thôn lâu nay bị bỏ quên. Tổng thống Juan Manuel Santos ca ngợi bản thỏa thuận khi phát biểu trên truyền hình. Ông thúc giục người Colombia thông qua bản thỏa thuận này trong một cuộc trưng cầu dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 10. Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri Colombia sẽ phê duyệt bản thỏa thuận với tỷ lệ áp đảo. Phiến quân đã buộc phải đàm phán sau một thập kỷ bị thua nặng trên chiến trường, trong đó nhiều chỉ huy hàng đầu của phiến quân bị giết bởi quân đội Colombia được Mỹ hậu thuẫn. Quân số của phiến quân cũng đã giảm một nửa, đến nay là 7.000 quân. Theo thỏa thuận, các cựu lãnh đạo phiến quân sẽ phục vụ trong cơ quan lập pháp Colombia với một số lượng ghế được dành riêng cho cánh chính trị, hiện vẫn chưa có tên của FARC.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là P-S-I-P-H-O-N, số 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Nghi can vụ nổ súng ở Yên Bái bị đẩy tới đường cùng. Một nông dân Việt từng nổ súng làm nhân viên công lực bị thương, nhận định rằng nghi can trong vụ bắn giết quan chức ở Yên Bái có thể bị dồn nén. Hai lãnh đạo cấp cao, bí thư và chủ tịch của tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đã bị bắn chết ngay trong phòng làm việc hôm 18 tháng 8. Truyền thông trong nước sau đó đưa tin về nghi can là một người phụ trách kiểm lâm của Yên Bái. Ông Đoàn Văn Vươn, người từng dùng súng bắn vào lực lượng thi hành công lực năm 2012, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông theo dõi kỹ thông tin về vụ việc. Người nông dân ở thành phố Hải Phòng này nhận xét rằng dù bản chất hai vụ việc khác nhau, chúng có điểm giống nhau. Ông Vươn nói thêm.
Cái tâm lý của tôi và cái tâm lý của cái nhân vật chi cục kiểm lâm kia có một cái điểm chung. Đó là cái dồn nén đến cái nút đường cùng. Nhưng mà cái việc của tôi thì cái mục đích của tôi là cái là phải giữ được cái tài sản và phải tính toán đến mức độ là hạn chế nhất cái xảy ra thương vong và để tồn tại. Thế nhưng với cái nhân vật kia thì người ta nghĩ là không còn quân được. Người ta là làm chính trị có thể là được thì được cả mà mất chất thì người ta đã xử đến mức độ tức là cực đoan và người ta cũng tự đoạt tính mạng.
Vụ cả gia đình ông Vươn đứng lên nổi dậy chống lực lượng thu hồi đất 4 năm trước là một số nhân viên công lực bị thương từng gây chấn động dư luận. Ông Vươn sau đó bị kết án 5 năm tù giam vì tội giết người và chống người thi hành công vụ, nhưng sau đó đã được ân xá, cho ra tù trước thời hạn. Về vụ Yên Bái, trong khi chính quyền vẫn tiếp tục điều tra, hiện có nhiều đồn đoán trên mạng xã hội về động cơ cũng như về nghi can. Trong khi đó, tờ Công an Nhân dân hôm 23 tháng 8 đưa tin rằng vụ này đã được đề cập đến trong phiên họp của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam dẫn lời một quan chức nói rằng vụ nổ súng đó cho thấy lỗ hổng trong việc mang và sử dụng vũ khí. Nhận xét về vụ Yên Bái cũng như nhiều thông tin giết chóc bằng súng thời gian qua, luật sư Võ An Đôn nói với VOA tiếng Việt.
Qua báo chí, thông tin đại chúng thì em thấy tình trạng mà dùng súng ở Việt Nam thì rất là nhiều, bắn chết người rất là nhiều. Riêng vụ Yên Bái thì to quan chức nhà nước là nói nhưng ở ngoài xã hội đen. Rồi dân chúng cũng vẫn sử dụng súng thì thường xuyên luôn. Tại vì em thấy trên báo chí, trên truyền hình, trên báo rất là nhiều. Tình trạng đó rất là bất an cho người dân, nó hỗn loạn cái xã hội. Bản thân em là luật sư, em thấy rất là bất an.
Hiện chưa rõ thống kê số người thiệt mạng vì súng ở Việt Nam trong năm 2015. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam thời gian qua đăng tải nhiều bài viết về tình trạng này với những tựa đề như Cảnh sát ở Sài Gòn nổ súng, bắt tên trộm, nổ súng giữa ban ngày rúng động Thanh Hóa, trưởng công an xã tới nhà bán dân, hay y án tử hình trùm giang hồ nổ súng bắn chết hai người ở Phú Quốc và thượng úy công an bắn ba phát súng, đồng nghiệp tử vong. Còn một luật sư khác, ông Trần Vũ Hải, người từng bào chữa cho ông Vươn, cho VOA Việt ngữ biết thêm về tình trạng bạo lực súng ống gây ra ở Việt Nam.
Mình biết qua báo chí, ví dụ vừa rồi có cán bộ trại giam bắn chết, rồi là cán bộ trong ngành cảnh sát giao thông cũng bắn chết, hoặc là các sĩ quan bắn nhau á. Đấy là những vụ liên quan đến những nhân viên công lực. Thế nhưng ngoài xã hội còn những người khác cũng dùng súng, họ có thể mua những súng từ đâu đó. Tôi thì nghĩ rằng việc quản lý súng ở Việt Nam cũng không đến nỗi lòng lẻo như nhiều người nói đâu. Tôi thì tôi cảm nhận như vậy, bởi vì mình cũng thấy ít người có súng mà dùng súng. Nếu mà so với nước Mỹ chắc là bằng một phần vạn đấy.
Theo trang web phi lợi nhuận có tên tiếng Việt là Hồ sơ bạo lực súng ống, ở Mỹ năm 2015 có hơn 50.000 vụ bạo lực liên quan tới súng ở Hoa Kỳ và ít nhất 12.000 người thiệt mạng. Báo điện tử VN Express đưa tin Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 25 tháng 8 phát hiện trong lô hàng nhập khẩu từ Mỹ về có súng hơi, 2.000 viên đạn, 24 bình nén khí chuyên dụng và các tuýp dầu bôi trơn cho súng được giấu trong 6 kiện hàng. Chia sẻ suy nghĩ về các vụ giết người bằng súng thời gian qua ở Việt Nam, nông dân Vươn nói thêm với VOA Việt ngữ rằng ông cảm thấy rất buồn. Ông nói tiếp.
Tôi tin rằng rất nhiều người rất buồn trong một cái xã hội, cái đạo đức nó xuống cấp. Và cuối cùng người ta không có những cái niềm tin, mâu thuẫn trở thành cái con đường lẩm quẩn dẫn đến cực đoan. Thế là điều mà tôi và cũng rất là nhiều người dân Việt Nam là rất là buồn. Bây giờ thì cái nguy cơ mà nó đang xảy ra nó diễn ra hàng ngày.
Tờ Người Lao Động mới đây dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn nói rằng quy định về trang bị sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng kiểm lâm được quy định và thực hiện rất chặt chẽ, theo đúng các quy định của pháp luật. Tờ báo nằm dưới sự quản lý của nhà nước trích dẫn quan chức này nói thêm rằng vụ án mạng nghiêm trọng ở Yên Bái là trường hợp rất đặc biệt và cá biệt khi người đứng đầu cố ý làm sai. Nó như câu chuyện thủ quỹ quản lý tiền tự ý lấy tiền trong két do mình được giao nhiệm vụ giữ. Tổng thống Philippines nói máu sẽ đổ nếu Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ. Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố ông sẽ nỗ lực hết sức để duy trì hòa bình, nhưng cảnh báo Trung Quốc rằng máu sẽ đổ nếu Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của nước ông. Theo hãng tin AP, ông Duterte nói như vậy khi đề cập tới vấn đề tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc khi phát biểu trước các binh sĩ nước này ở phía đông thủ đô Manila hôm 24 tháng 8. Người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines vì các tuyên bố mạnh miệng thời gian qua cho rằng Trung Quốc đã có thái độ mang tính hòa giải hơn, và rằng ông không muốn giao tranh, nhưng bày tỏ lo ngại rằng điều đó sẽ xảy ra nếu các nỗ lực hòa bình thất bại. Nguyên thủ Philippines nói thêm rằng chúng ta sẽ không dễ dàng khuất phục, và rằng Trung Quốc sẽ phải bước qua xác các binh sĩ và cả tôi nữa. Anh Huỳnh Đắc Luân, một người Việt sinh sống và làm việc ở Manila, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh ủng hộ tuyên bố của ông Duterte. Anh nói thêm.
Nếu như mình cứ dễ dãi với người Trung Quốc thì người Trung Quốc sẽ càng ngày càng lớn lá. Với lại bên Philippines có bảo trợ của Mỹ thì bên sẽ có thể có những cái đặc quyền để có thể chống lại mà Trung Quốc. Còn với Việt Nam mình thì không có được bảo trợ của những nước đồng minh nên hơi yếu thế hơn. Em là người Việt Nam nhưng mà em vẫn ủng hộ ông Tổng thống. Nếu như xâm lấn thì vẫn sẽ đổ máu để bảo vệ chủ quyền. Em nghĩ là Việt Nam, Philippines với các nước Đông Nam Á cùng với Nhật Bản và Mỹ nếu mà có thể hợp lại để mà chống lại Trung Quốc thì sẽ rất là tốt.
Hồi đầu tháng này, gần 200 người biểu tình Việt Nam và Philippines đã tuần hành bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Makati, nằm ở phía nam thủ đô Manila, kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Trước đó, Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, lên tiếng kêu gọi Việt Nam theo chân Philippines, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một diễn biến khác có liên quan, trả lời hãng tin AFP, hôm 24 tháng 8, trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Việt Nam vào tháng tới, Chủ tịch Trần Đại Quang bày tỏ hy vọng rằng Pháp và các nước khác sẽ giúp hạ giảm căng thẳng ở Biển Đông. Theo Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, ông Hollande sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5 tới 7 tháng 9. Thông cáo có đoạn, xin trích, chuyến thăm này sẽ là dịp để nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đề cập tới mọi chủ đề khu vực và song phương và thăm dò những triển vọng hợp tác mới.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trở lại với bản tin của đài VOA, thưa quý vị, một quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ hôm 16 tháng 8 đã đến Bắc Kinh để cố gắng trấn an giới lãnh đạo Trung Quốc, lo ngại về kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD ở Hàn Quốc. Viên chức này nói rằng việc triển khai là nhằm phòng vệ chống lại Bắc Triều Tiên và không đề ra mối đe dọa tới Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh xem việc triển khai này là gây mất ổn định trong khu vực. Tại sao Trung Quốc không ưa hệ thống THAAD và nước này phản ứng ra sao? Mời quý vị theo dõi bài phân tích sau đây.
Trung Quốc dường như đang tăng cường một chiến dịch ngoại giao và văn hóa chống lại kế hoạch của Mỹ và Hàn Quốc triển khai một hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ ở Hàn Quốc, một hệ thống mà Bắc Kinh coi là đe dọa tới an ninh của mình. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Tư đã bày tỏ sự phản đối kiên quyết đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD, trong một cuộc họp với người tương nhiệm phía Hàn Quốc Yoon Byung-se ở Tokyo hôm thứ Tư, theo hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc. Đó là sự phản đối ngoại giao cấp cao trực tiếp đầu tiên của Trung Quốc đối với Hàn Quốc về kế hoạch THAAD kể từ khi Seoul và Washington loan báo kế hoạch này vào ngày 8 tháng 7. Hai nước đồng minh nói rằng hành động này là nhằm bảo vệ Hàn Quốc và binh sĩ Mỹ đóng quân ở đó, khỏi điều mà họ xem là mối đe dọa gia tăng của một vụ tấn công bằng phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Những đài truyền hình của Trung Quốc cũng đã làm mờ hoặc xóa mất hình ảnh của những ngôi sao K-pop Hàn Quốc trong những chương trình của họ những tuần gần đây. Website của tờ Hoàn Cầu Thời báo do nhà nước kiểm soát hôm thứ Tư cho biết, đài truyền hình Giang Tô ở miền đông Trung Quốc đã cắt những cảnh quay hoặc làm mờ hình ảnh ca sĩ Psy nổi tiếng với bài hát Gangnam Style và nhóm nhạc Icon trong một chương trình thực tế phát sóng vào ngày 21 tháng 8. Trong một trường hợp khác, website truyền thông trực tuyến Sina của Trung Quốc cho biết trong tháng này rằng đài truyền hình Chiết Giang cũng ở miền đông Trung Quốc đã xóa một số cảnh quay của ca sĩ Hwang Ji-eun và làm mờ hình ảnh của anh ta trong những phần khác thuộc một tập của chương trình tạp kỹ Liên minh Người Thử Thách chiếu vào ngày 13 tháng 8. Những cơ quan truyền thông như Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc và Nhật báo Chuncang của Hàn Quốc đều mô tả việc tẩy xóa hình ảnh của những biểu tượng nhạc pop Hàn Quốc được hâm mộ ở Trung Quốc khỏi những chương trình truyền hình của Trung Quốc hồi gần đây là một phần trong chính sách không tuyên bố của Bắc Kinh nhằm trừng phạt Seoul vì Seoul đã đồng ý tiếp nhận hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ. Truyền thông Hàn Quốc cũng cho hay các công ty Trung Quốc đã hủy bỏ nhiều buổi xuất hiện của những người nổi tiếng Hàn Quốc tại Trung Quốc sau khi hệ thống phi đạn THAAD được công bố. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hồi đầu năm nay nói rằng ngành giải trí của Hàn Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc và thu hút khách du lịch. Trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình phát thanh China 360 độ của VOA, nhà phân tích bán đảo Triều Tiên Scott Snyder của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở Washington cho biết rất khó để rút ra mối tương quan trực tiếp giữa những vụ xui rủi của những ngôi sao K-pop ở Trung Quốc và sự tức giận của Bắc Kinh về việc sắp sửa triển khai hệ thống phi đạn THAAD ở Hàn Quốc. Ông Snyder nói, việc đột ngột hủy bỏ những buổi nhạc hội của những ca sĩ Hàn Quốc ở Trung Quốc không phải là chuyện hiếm, vì những buổi nhạc hội này không nhất thiết là hoạt động kinh doanh ổn định. Nhưng ông Snyder chỉ ra một chiến thuật gây áp lực rõ ràng của Trung Quốc nhắm vào Seoul.
China has restricted the process for South Koreans to apply for visas to visit China.
Ông cho biết Trung Quốc hồi đầu tháng này đã thông báo thắt chặt những quy định đối với du khách Hàn Quốc nộp đơn xin visa tập thể đến thăm Trung Quốc. Điều này có lẽ sẽ làm chậm lượng du khách Hàn Quốc ở Trung Quốc, ông nói. Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nhắc lại những lý do mà Bắc Kinh lâu nay phản đối kế hoạch lá chắn phòng thủ phi đạn của Mỹ ở Hàn Quốc. Ông nói nó vượt quá nhu cầu quốc phòng của Seoul, làm suy yếu những lợi ích an ninh của Trung Quốc và phá vỡ sự cân bằng quyền lực trong khu vực. Trung Quốc là quốc gia Đông Á duy nhất được vũ trang phi đạn hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với VOA, Brad Glosserman, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Đối ngoại Diễn đàn Thái Bình Dương ở Hawaii, nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc lo sợ rằng THAAD là hệ thống vũ khí có thể được sử dụng để vô hiệu hóa vũ khí răn đe hạt nhân của họ. Nhưng những phản đối ngoại giao và những hành động được xem là trả đũa văn hóa của Trung Quốc đã không thuyết phục được Washington và Seoul hủy bỏ việc triển khai hệ thống THAAD. Ông Snyder nói, Bắc Kinh đã tính toán sai trong chiến lược của mình.
The radar could potentially cover parts of mainland China.
Radar của hệ thống THAAD có thể bao phủ một số khu vực của Trung Quốc đại lục, nhưng sẽ phải có những thay đổi trong kết cấu để có thể phòng vệ những phi đạn từ đó. Vì vậy, sự phản đối của Trung Quốc không có tính thuyết phục đối với những nhà hoạch định quân sự của Mỹ và Hàn Quốc, vốn đang tập trung vào mối đe dọa phi đạn tấn công của Bắc Triều Tiên.
Nhà phân tích này của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại nói, những hành động của Trung Quốc cũng nêu lên những nghi ngờ về việc liệu nước này phản đối THAAD vì lý do quân sự đơn thuần hay không?
The telling component of the Chinese response has been that despite US and South Korea.
Điều hé lộ rõ ràng nhất bản chất những phản ứng của Trung Quốc là mặc dù Mỹ và Hàn Quốc đã đề nghị cung cấp thông tin kỹ thuật liên quan đến năng lực của hệ thống THAAD, nhưng Trung Quốc vẫn cứ khước từ những đề nghị cụ thể đó. Thế có nghĩa là họ đang thực sự nhìn việc triển khai này không qua lăng kính chính trị.
Trung Quốc phản ứng tức giận về thỏa thuận THAAD của Mỹ và Hàn Quốc sau nhiều tháng Trung Quốc nỗ lực thuyết phục Hàn Quốc không tăng cường liên minh quân sự lâu năm của mình với Mỹ, là đối thủ quân sự và kinh tế lâu nay của Bắc Kinh. Liệu các nhà lãnh đạo Trung Quốc có lựa chọn nào khác cho nỗ lực chống lại kế hoạch phòng thủ phi đạn của Mỹ và Hàn Quốc? Ông Snyder nhận định.
There must be Chinese military planners who are also taking into account potential countermeasures that China might.
Những nhà hoạch định quân sự của Trung Quốc ắt hẳn đang vạch ra những biện pháp đối phó tiềm năng mà Trung Quốc có thể áp dụng trong trường hợp có xung đột với Mỹ, và tập trung vào câu hỏi liệu có nhắm mục tiêu vào những căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản hay không. Điều này sẽ nhất quán với việc hoạch định quân sự của Trung Quốc liên quan đến khả năng phòng thủ những khu vực của riêng họ, và cũng nhắm mục tiêu vào những hàng không mẫu hạm của Mỹ, bị xem là nguồn tạo nên mối đe dọa tấn công tiềm năng đối với Trung Quốc.
Cũng tin liên quan đến khu vực Triều Tiên, những người cổ vũ giải pháp răn đe hạt nhân của Hàn Quốc nói chính phủ ở Seoul phải tìm cách có vũ khí hạt nhân để bảo vệ miền Nam trước khả năng hạt nhân và tên lửa đạn đạo ngày càng tăng của Bắc Hàn. Ông Song Dae-sung, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Kun-kuk ở Seoul, nói nếu Bắc Hàn trở thành nước có vũ khí hạt nhân trong khi đối thủ của họ không có, thì nước không có vũ khí hạt nhân sẽ trở thành nô lệ hay con tin của nước có vũ khí hạt nhân. Dân biểu Quốc hội Won Yoo-chul, một lãnh đạo của đảng Sinuri đương quyền, cũng mạnh mẽ cổ vũ giải pháp Hàn Quốc thủ đắc vũ khí hạt nhân. Ông Won từng tuyên bố cách răn đe hiệu quả nhất để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân là có vũ khí hạt nhân để tự vệ. Những người ủng hộ giải pháp miền Nam thù đắc vũ khí hạt nhân lập luận rằng các biện pháp chế tài áp dụng với Bắc Hàn về cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư của họ và vụ phóng tên lửa tầm xa gần đây nhất cho tới nay đã không răn đe được Bình Nhưỡng. Giới cổ vũ cho giải pháp hạt nhân hóa miền Nam nói Hàn Quốc không thể đặt số phận của mình trong tay của Trung Quốc hay Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ủng hộ chính sách răn đe và kiềm chế hiện hành, bao gồm liên minh quân sự thân thiết với Mỹ và cùng lúc tăng áp lực quốc tế lên chính quyền Bắc Hàn.
Trận động đất mạnh làm rung chuyển miền Trung nước Ý hôm thứ Tư đã giết chết hơn 240 người và làm bị thương hơn 360 người, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết hôm thứ Năm. Đại sứ quán Việt Nam ở Rome đang tìm hiểu thêm về số thương vong nếu có của người Việt tại Ý. Ban tin tức đài VOA có thêm chi tiết trong bài tường trình sau đây. Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã đáp máy bay trực thăng đến khu vực bị ảnh hưởng và bắt tay với những người tình nguyện. Ông Renzo cũng nói chuyện với Bộ trưởng đặc trách hạ tầng cơ sở và người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự. Ông từ chối đưa bất cứ tuyên bố nào với các phóng viên, nói rằng đây không phải là lúc để phát biểu. Trước đó, ông Renzi nói không gia đình nào, thành phố nào, thị trấn nào sẽ bị bỏ mặc. Động đất xảy ra ngay sau 3 giờ rưỡi sáng giờ địa phương, gây thiệt hại to lớn cho 3 thành phố gần tâm chấn. Trong số những người thiệt mạng có nhiều trẻ em. Cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ ghi nhận cường độ của cơn địa chấn là 6,2 độ, với tâm chấn nằm cách thị trấn Noxia khoảng 10 cây số về hướng đông nam. Cả một phần lớn khu vực Umbria đều cảm nhận được chấn động, bao gồm thủ đô Rome, cách đó 150 cây số. Những khu vực bị tác động nặng nề nhất bao gồm hai thị trấn Amatrice và Akumoli. Nơi này giờ đây phần lớn chỉ còn lại những đống đổ nát. Thị trưởng Amatrice, Sergio Pirozzi, nói với đài truyền hình nhà nước RAI rằng 3/4 thị trấn đã bị phá hủy và mục tiêu bây giờ là cứu được nhiều mạng sống nhất có thể. Ông cho hay là hiện vẫn còn nghe thấy tiếng của các nạn nhân bị chôn vùi dưới những đống đổ nát. Ông Trần Tiến Vinh, cán bộ phụ trách lãnh sự và bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam ở Rome, Italy, cho Nguyễn Trung của VOA Việt ngữ biết rằng hiện chưa có thông tin gì về thương vong của người Việt. Ông nói thêm.
Hiện nay tôi đang theo dõi, mà có tin gì cái thì tôi lại phải báo ngay về chỗ Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ở đây đang rất quan tâm đến công dân hoặc là kiều bào ta là ở trong khu động đất hay không. Sinh viên thì người ta học ở Perugia, nó cách chỗ đấy xa đấy, cách phải đến 100 cây. Không có sinh viên mình ở cái khu vực đấy.
Theo ông, ngoài người dân địa phương, chính quyền địa phương chưa công bố quốc tịch của các nạn nhân nước khác và mới chỉ có Bộ Ngoại giao 3 nước là Úc, Ukraine và Maroc đã tuyên bố không có công dân của mình trong vụ động đất đó. Cơ quan bảo vệ dân sự xác nhận rằng trong số những nạn nhân tử vong có đến 53 người chỉ riêng ở Amatrice, trong khi hiện có 150 người chưa biết tung tích. Một cư dân ở Amatrice tên Maria Gianni cho biết, toàn bộ trần nhà rơi xuống, nhưng không trúng tôi. Tôi chỉ kịp lấy cái gối che đầu, và may mắn là tôi không bị trần nhà rơi trúng, chỉ bị thương nhẹ ở chân. Ngồi phía trước căn nhà của bà đã bị phá hủy hoàn toàn. Một phụ nữ khác nói bà không biết điều gì xảy đến cho những người thân. Bà nói thị trấn này là một trong những thị trấn đẹp nhất nước Ý, và giờ không còn lại bất cứ gì cả. Linh mục Savino D'Amelio thuộc một giáo hạt ở Amatrice gọi tình trạng ở đây là một thảm họa to lớn. Tại tỉnh Marseille kế cận, động đất được cảm nhận vào lúc 3 giờ 36 phút sáng. Tại Montefiore dell'Asso, cách Noxia khoảng 90 phút lái xe, trung tâm địa chấn, các cơn rung chuyển kéo dài khoảng 30 giây, theo như nhận xét của thông tín viên đài VOA Jamie Detmer. Ông Detmer nói, những người cư ngụ tại khách sạn Magnolia trông xuống một thung lũng đẹp như tranh chạy dài đến biển Adriatic bị sốc vì sức mạnh của trận động đất kéo dài. Họ tháo chạy khỏi khách sạn vì sợ những cơn hậu chấn. Ông nói khách sạn kêu răng rắc giữa lúc chấn động kéo dài. Nhưng tòa nhà đứng vững, chỉ có một đường nứt nhỏ trong cấu trúc này. Bên ngoài khách sạn, khách của khách sạn lướt trên Internet để tìm tin tức và gọi cho gia đình và bạn bè để hỏi xem họ có an toàn hay không. Khoảng 45 phút sau, một chấn động thứ hai, yếu hơn, kéo dài khoảng 20 giây và sau đó một hậu chấn khác được cảm nhận cũng kéo dài khoảng 20 giây. Theo ông Detmer, có khoảng hơn 80 hậu chấn xảy ra kể từ khi cơn chấn động lớn ban đầu xảy ra tại các phần đất khác của Ý. Ông nói, người Ý tại những thành phố miền Trung như Lazio, Marseille và Umbria đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng. Nhiều người lo sợ lại xảy ra những thiệt hại như sau trận động đất năm 2009. Trận động đất xảy ra năm ấy tại thành phố L'Aquila đã làm 390 người thiệt mạng. Cho đến nay chỉ những làng nhỏ bị ảnh hưởng. Trận động đất xảy ra hôm thứ Tư, không mấy xa L'Aquila. Hầu hết những người thiệt mạng cư ngụ tại các ngôi làng ở Akumoli và Amatrice. Làng Pescara del Tronto nằm ở đông nam Norcia đã bị san bằng. Vài ngày trước đó đã xảy ra những rung chuyển nhẹ ở miền trung nước Ý. Tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bày tỏ niềm đau buồn đối với người dân và những thành phố bị ảnh hưởng. ngài đã hủy bỏ một phần buổi tiếp kiến chung để cầu nguyện cho những nạn nhân. Các nhà lãnh đạo của Đức đã gửi lời chia buồn và đề nghị trợ giúp Ý sau trận động đất. Pháp cũng đang đề nghị cung cấp cho Ý mọi sự giúp đỡ cần thiết. Ủy ban phụ trách quản lý khủng hoảng của Liên hiệp châu Âu, Christos Tillianides, nói trung tâm ứng phó khẩn cấp của EU đang liên lạc với các cơ quan bảo vệ dân sự của Ý để xem cần phải giúp đỡ thêm những gì. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý nói hàng trăm người bị thương và rất nhiều người khác cần nơi tạm trú. Các nhân viên cứu hộ đã làm việc sau khi tảng sáng để tìm cách cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập.
Cũng tin về động đất, Tổng thống Myanmar Htin Kyaw đã tới cố đô Bangan hôm 25 tháng 8, một điểm du lịch nổi tiếng, để đánh giá thiệt hại sau trận động đất mạnh làm rung chuyển vùng Bắc Trung Bộ của đất nước và làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Tổng thống nói UNESCO, Nhật Bản và Trung Quốc đã ngỏ lời sẽ giúp phục chế khu di tích lịch sử, nhưng quá trình đó sẽ kéo dài và khó khăn. Bangan có hàng ngàn ngôi chùa Phật giáo cổ, hàng chục trong số đó đã bị hư hại trong trận động đất 6,8 độ Richter hôm 24 tháng 8. Báo The Australian đã công bố hơn 22.000 trang thông tin liên quan đến tàu ngầm Scorpene. Sự rò rỉ bí mật này liên quan đến khả năng chiến đấu của loại tàu ngầm do một công ty Pháp đóng cho Hải quân Ấn Độ, và việc này có thể làm trì hoãn việc đưa các tàu vào hoạt động. Hiện Ấn Độ đang điều tra. Bộ trưởng Quốc phòng Parika nói vụ rò rỉ này không bắt nguồn từ Ấn Độ và cho rằng nó có thể là kết quả của một vụ tin tặc xâm nhập. Hai bệnh viện lớn là Trung tâm Y tế khu vực Orlando và Bệnh viện Florida đã tuyên bố sẽ điều trị miễn phí cho các nạn nhân của vụ xả súng gây tử vong tại hộp đêm ở Florida hồi tháng 6 vừa qua.
Các nhà khoa học đã phát triển được một bộ xét nghiệm có thể chẩn đoán bệnh lao trong một giờ. Các nhà nghiên cứu nói rằng nó có thể tạo ra một sự khác biệt lớn ở các nước đang phát triển, nơi bệnh lao khá phổ biến. Thông tin viên Jessica Berman của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày sau đây.
Theo các chuyên gia, 10 triệu người bị bệnh lao phổi mỗi năm và trong số đó có 2 triệu người chết. Có phương pháp điều trị bằng thuốc kháng sinh, nhưng việc này thường bị trì hoãn vì các xét nghiệm thường được sử dụng nhất để chẩn đoán bệnh lao có thể mất vài tuần mới biết kết quả dương tính hay âm tính. Sau khi lấy mẫu đờm từ một người bị nghi ngờ mắc bệnh, nó được cấy vi khuẩn. Vi khuẩn gây bệnh lao phát triển chậm và bệnh nhân không có thời gian để ở lại và đợi kết quả chẩn đoán. Thông thường, họ không quay lại phòng khám vì đường xấu hoặc họ sống ở một ngôi làng xa xôi và không dễ xác định vị trí. Ngoài ra, các chuyên gia nói rằng soi đờm nhanh qua kính hiển vi không cho kết quả chính xác vì rất khó xác định vi khuẩn lao giữa những vật thể khác trong mẫu bệnh phẩm bị xáo trộn. Nhưng một bộ xét nghiệm lao thử nghiệm có tiềm năng nói cho bác sĩ điều họ cần biết trong vòng một giờ, giúp loại trừ tất cả các trở ngại đối với việc điều trị. Caroline Bertozzi là một nhà hóa sinh học tại Đại học Stanford ở California, người đã góp phần phát triển bộ xét nghiệm đờm lao nhanh. Bà nói bộ xét nghiệm này giúp lấp đầy khoảng trống về điều trị ở các nước đang phát triển.
Đó thật là một vấn đề y tế công cộng khi không có một bộ xét nghiệm chính xác mà trước hết có tính năng cụ thể về bệnh lao, sẽ cho bạn biết liệu người ta có bị bệnh không và có thể thực hiện xét nghiệm trong một khoảng thời gian mà bạn có thể giữ người ta ở lại phòng khám để bạn có thể xử lý việc chẩn đoán trong khi họ vẫn còn ở đó trước khi họ đi khỏi và bạn có thể không làm cho họ quay lại được.
Bộ xét nghiệm này sử dụng các phân tử đường được tìm thấy trong thành tế bào của vi khuẩn lao. Người xét nghiệm gắn các phiên bản đã chỉnh sửa của phân tử đường với một chất nhuộm huỳnh quang. Các tác nhân gây bệnh còn sống hấp thụ các phân tử này và tích hợp vào thành tế bào của chúng. Dưới kính hiển vi, chỉ có các trực khuẩn Mycobacteria sống gây bệnh lao sẽ phát sáng màu xanh lá cây, cho người xét nghiệm biết là có kết quả gần như dương tính. Bà Pertozzi nói, xét nghiệm cũng có thể được sử dụng để kiểm tra mẫu đờm, để xem liệu một người đang điều trị bệnh lao có đang tiến triển với thuốc kháng sinh không. Tuy còn nhiều việc phải làm, bà Bertozzi hiện coi xét nghiệm huỳnh quang như một cách để khẳng định việc chẩn đoán bằng kính hiển vi để tìm vi sinh vật lao trong lần soi đầu tiên.
I'm excited about it because it's so simple, it's low tech.
Tôi phấn khích về nó vì nó rất đơn giản. Nó là công nghệ thấp, nhưng nó hình thành một lĩnh vực công nghệ chuyên biệt chưa tồn tại vào lúc này trong ngành khoa học cơ bản về bệnh lao hay trong chẩn đoán lao trên thế giới.
Những thử nghiệm trên thực tế đối với bộ xét nghiệm mới đã bắt đầu hồi tháng 6 ở Nam Phi. Sản phẩm này được giới thiệu trong tuần này tại cuộc hội nghị thường niên của Hội Hóa học Mỹ ở Pennsylvania. Đây là hội khoa học lớn nhất thế giới.
Thưa quý vị, trong chuyên mục khoa học tuần này, Linh Đan sẽ giới thiệu đến quý vị công nghệ 3D giúp người mù thưởng thức nghệ thuật và các phòng tranh nghệ thuật bằng thực tế ảo. Mời quý vị nghe chi tiết sau đây.
Có khoảng 285 triệu người mù và khiếm thị trên toàn thế giới và họ không thể thưởng thức nghệ thuật bằng thị giác tại một viện bảo tàng. Một nhiếp ảnh gia người New York đang tìm cách làm thay đổi điều này bằng cách tạo ra những phiên bản tượng hình của các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới. Romeo Smith mất thị lực khi anh mới lên 2 tuổi, nhưng điều đó không ngăn được anh hưởng thụ cuộc sống một cách đầy đủ nhất. Anh đã đi học đại học và học chuyên ngành báo chí và có một chương trình phát thanh trên mạng Internet về New York. Trong đó, anh nói về cuộc sống ở thành phố này qua những cảm nhận bằng các giác quan của chính anh.
I am an enormous sports fan. Like, I love football. So, obviously,
tôi là một fan hâm mộ thể thao cuồng nhiệt. Tôi yêu bóng đá, do đó tôi cảm nhận thể thao qua âm thanh. Tôi thích ăn uống và cảm nhận các món ăn qua vị của chúng.
Nhưng anh không thể thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật lớn ở thành phố New York. Anh nhớ lại một buổi tham quan một viện bảo tàng cùng với bà của mình.
So we went to this museum and I just like sort of like wandered off somewhere and started touching something and all of a sudden an alarm went off.
Tôi đi loanh quanh một chỗ nào đó và bắt đầu rờ rẫm và đột nhiên chuông báo động kêu ầm lên. Một nhân viên canh gác chạy tới và bà của tôi đã vô cùng xấu hổ nói: "Tôi xin lỗi, cháu nó bị mù."
Cựu nhiếp ảnh gia John Orson của tạp chí Life đã tìm ra một cách để làm cho các tác phẩm nghệ thuật của Da Vinci và Van Gogh trở nên hiện hữu đối với anh Edmund và những người khiếm thị khác.
I began to realize how important images have been to me, what they've allowed me to do.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng những hình ảnh quan trọng như thế nào đối với bản thân mình và những gì chúng cho phép tôi có thể làm. Và nó làm tôi thắc mắc. Với những người mù thì như thế nào khi họ không thể tiếp cận với các hình ảnh?
Công ty của nhiếp ảnh gia Orson có tên gọi 3D Photo Works tạo ra các phiên bản 3 chiều của các tác phẩm nghệ thuật. Trước tiên, một bức tranh được chụp quét và một hình ảnh 3D từ máy tính được tạo nên. Sau đó, nó được gửi đến một thiết bị điêu khắc bằng kỹ thuật số và hình ảnh gốc được in trên bề mặt của phần điêu khắc đó. Toàn bộ quá trình mất khoảng 4 tuần.
When a blind person can interact with art, and create their own opinions. It's free.
Khi một người mù có thể tương tác với nghệ thuật và có được sự cảm nhận của riêng họ, thì đó là sự tự do đối với họ. Nó chính là sự tự do và độc lập. Mọi người nói nó là một quyền dân sự cơ bản.
It's wavy.
Yes, it is wavy.
Nihal Ekran mất thị lực hoàn toàn từ khi cô mới 6 tuổi. Giờ đây, lần đầu tiên cô được thưởng thức tác phẩm bức họa Mona Lisa của danh họa người Ý Leonardo da Vinci.
Her bottom lip like little curved, because upper lip is like little.
Môi dưới của cô ấy hơi cong và môi trên hơi lõm xuống.
Bức họa nổi tiếng Washington vượt sông Delaware mô tả một sự kiện trọng đại trong cuộc chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ và giờ đây nó có phiên bản cho người khiếm thị.
Like I was saying earlier, this is something that I would have never experienced in the past.
Đây là cái mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm trong thời gian lớn lên. Nó là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi.
Nhờ có công nghệ mới, nghệ thuật 3D có thể sớm được trưng bày bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật gốc ở các viện bảo tàng trên toàn thế giới, cho phép người khiếm thị cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật thị giác.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một trong những thành tựu lớn nhất của Internet là khả năng đến những nơi thú vị mà chỉ cần một máy tính hoặc một điện thoại thông minh, và điều này đã được phát triển vượt bậc nhờ vào sự ra đời của công nghệ thực tế ảo. một phần mềm ứng dụng được công ty khởi nghiệp Wolfbird có trụ sở New York nhắm mục tiêu mở ra những cánh cửa ảo tới những phòng trưng bày nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới. Nhiều người đã tới thăm các vùng xa xôi chỉ bằng Internet qua các trang như Google Earth và các bức ảnh trên các trang web. Nhưng đi tham quan bằng công nghệ thực tế ảo lại là khả năng tốt nhất để thực sự có mặt ở đó. Đây là trải nghiệm mà Wolfbird muốn đem đến cho bất kỳ ai ở bất cứ nơi nào, những người đam mê nghệ thuật, theo người đồng sáng lập của công ty này, bà Elizabeth Ritz.
As we now say quite casually, but we genuinely mean it, you know, democratizing access to these incredible.
Chúng tôi nói về điều này một cách bình thường, nhưng chúng tôi thực sự có chủ đích. Bạn biết đấy, dân chủ hóa sự tiếp cận tới những kho báu tuyệt vời này và sau đó giảng dạy qua cách đó.
Giờ đây, người sử dụng có thể tới thăm 6 viện bảo tàng nghệ thuật như Gallery Cotterill ở London và bộ sưu tập nghệ thuật theo trường phái ấn tượng nổi tiếng ở đó và nhiều những viện bảo tàng khác đang được đưa lên. Người xem có thể khám phá không gian ảo bằng cách xoay đầu tới bất kỳ hướng nào. Cúi đầu xuống sẽ có một màn hình iPad hiện lên với các lệnh cho người sử dụng. Những người tham quan ảo cũng có thể đi sâu vào các tác phẩm nghệ thuật qua phiên bản hoạt họa để tìm hiểu thêm thông tin về nó. Phần mềm ứng dụng của Wolfbird thích ứng với tất cả các kính đeo thực tế ảo phổ biến và điện thoại thông minh. Sau này, tất cả các phòng tranh đều được kết nối với nhau và người xem có thể bước từ phòng này sang phòng khác.
Conceivably, you could visit the British Museum within Wolfbird and then maybe also go to the Natural History Museum in London or New York.
Có thể hình dung rằng bạn có thể tham quan Viện Bảo tàng của Anh với Wolfbird và sau đó cũng có thể tới Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London hoặc ở New York hoặc ở DC và kết nối chúng với nhau.
Các địa điểm trưng bày được ghi lại bằng những camera đặc biệt có độ phân giải cao.
The real magic occurs with our engineering team who gets all this massive amount of data.
Điều kỳ diệu thực sự xảy ra nhờ vào nhóm kỹ sư của chúng tôi. Họ là những người thu thập toàn bộ số lượng khổng lồ những dữ liệu này và kết hợp chúng rồi sâu chuỗi chúng với nhau để cho chúng ta một sự cảm nhận thực sự, một cái gì đó không phải là giả tạo.
Cho tới lúc này, phần mềm ứng dụng này đang miễn phí, nhưng khi số lượng phòng tranh tăng lên, Wolfbird dự kiến bắt đầu tính một lượng phí rất nhỏ. Cứ mỗi 6 đến 8 tuần, phần mềm này dự kiến sẽ có thêm nội dung mới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 51 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are quit one's job and think twice.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là quit one's job và think twice.
It's May, the month when many young people look for summer jobs. During the school year, they work hard at their studies. High school students try to complete their work to be promoted to a higher class or get their high school diploma. College students must succeed in their final exams. Otherwise, they'll have to repeat the class. Then comes June, when they hope to work at their part-time jobs to earn some income.
Bây giờ là tháng 5, tháng mà giới trẻ tìm việc làm vào mùa hè. Trong niên học, bọn họ phải lo học rất chăm. Học sinh trung học cố gắng lên lớp hoặc đoạt được chứng chỉ tốt nghiệp trung học. Sinh viên đại học phải thi đậu các kỳ thi cuối năm, nếu không phải học lại. Tháng 6 tới, khi đó, họ hy vọng có được việc làm tạm thời để kiếm được lợi tức.
Milan, I'm not happy with my part-time job at the bank.
Mike nói, Milan, tôi không vui chút nào với việc làm bán thời gian của tôi ở nhà ngân hàng. Why? You never mentioned about your dissatisfaction before. I thought you were comfortable there. Sao vậy? Từ trước, anh chưa bao giờ nói về việc anh bất mãn Tôi cứ nghĩ anh rất thoải mái làm việc ở đó.
No, recently the manager has become really impatient. He gets upset easily and he often criticizes employees for the tiniest mistakes. In fact, two left their jobs last week.
Mike nói, không. Gần đây, người giám đốc trở nên rất thiếu kiên nhẫn. Ông ta cáu gắt dễ dàng và chỉ trích nhân viên những lỗi nhỏ nhặt. Thực ra, hai người bỏ việc tuần vừa qua. I'm sorry to hear about this. So now the staff has to take up the work left by these two. Everyone's busier and the manager gets more nervous. Tôi buồn nghe về việc này. Vậy bây giờ nhân viên văn phòng phải làm thêm việc của hai người kia để lại. Ai cũng bận hơn và người giám đốc lại càng cuống hơn.
That's why I'm thinking about quitting this job.
Mike nói, vì vậy tôi đang nghĩ tới quitting this job. You mean leaving your work there and go somewhere else? Nghĩa là bỏ việc anh đang làm ở đó và đi nơi khác.
Right, I'll quit. Q-U-I-T, my job, J-O-B, and apply elsewhere.
Mike nói, phải. Tôi sẽ bỏ việc và xin đi làm nơi khác. Quit, Q-U-I-T, job, J-O-B. Quit your job, not working there anymore. Bỏ việc, không làm ở đó nữa à?
I'll quit my job. I may apply for the same position at another branch or go into a completely different line of work.
Mike nói, tôi sẽ bỏ việc. Có thể tôi sẽ nộp đơn, xin làm việc như cũ ở một chi nhánh khác, hoặc đi kiếm một việc khác hẳn.
I know you're not the type who complains for no justifiable reasons. The work atmosphere must be very unpleasant, but...
Tôi biết anh không phải là loại người than phiền không có lý do chính đáng. Không khí nơi làm việc chắc chắn là khó chịu lắm, nhưng...
Well, it's quite depressing there right now. I don't know how long I can bear it.
Mike nói, ở đó khá rầu rĩ. Không biết tôi chịu đựng được bao lâu.
You know, it's almost summer. So many young people, high school and college students, are looking for part-time jobs.
Anh biết đấy, sắp đến hè, bao nhiêu người trẻ, học sinh, sinh viên đang tìm việc tạm thời.
You don't think I should quit now?
Mike nói, cô không nghĩ tôi nên bỏ việc bây giờ.
It's easy to quit a job, but not easy to find one now. You'll have to compete with many.
Bỏ việc thì dễ, nhưng tìm được việc bây giờ thì khó. Anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều người khác.
So what's your idea?
Mike nói, vậy ý cô thế nào?
Well, I hope the manager will be more positive, more aware of the fact that his employees are not happy, then change, and he will stay with the job for a while longer.
Tôi hy vọng người giám đốc tích cực hơn, biết là nhân viên không vui mà thay đổi, và anh ở lại thêm một thời gian.
I hope he'll do just that.
Mike nói, tôi hy vọng ông ta làm như thế.
Please consider carefully about this matter.
Anh nghĩ kỹ về việc này nhé.
You mean I must think twice before quitting any job?
Mike nói, cô muốn nói tôi cần think twice trước khi nghỉ việc.
Think twice? Think two times? Think twice?
Nghĩ hai lần.
Yes, to think. T-H-I-N-K. Twice. T-W-I-C-E. About something means to consider carefully whether one should do something. To be cautious about something.
Mike nói, đúng đó. To think, T-H-I-N-K. Twice. T-W-I-C-E. Về việc gì? Có nghĩa là suy nghĩ kỹ, có nên làm việc đó không? Cẩn thận về việc đó. Then yes, I suggest you think twice about quitting your job now. Vậy là đúng, tôi đề nghị anh nghĩ kỹ về chuyện bỏ việc làm trong lúc này.
You may be right, Milan. If I quit now, someone may come in for it immediately. Then, I may not be able to find another one, because many line up out there for jobs at this time.
Mike nói, có lẽ cô nói đúng, Milan. Nếu tôi nghỉ việc, có người khác vào ngay, rồi có thể tôi không kiếm được việc khác, vì đang có nhiều người xin việc lúc này. Well, take it easy for now and be kind to the manager. Maybe he's going through some difficulties and he doesn't want people to know. He has to hide it and is therefore not happy. Oh, thoải mái đi anh và cứ xử tử tế với người giám đốc. Có thể ông ta đang gặp khó khăn ở sở, ở nhà mà không muốn ai biết. Ông ta phải giữ trong lòng, vì vậy mà không vui.
Okay, Milan, you mean it's possible he has his own problems and becomes grouchy, not because of his staff?
Mike nói, okay, Milan, cô muốn nói có thể ông ta có vấn đề riêng nên khó chịu, không phải vì nhân viên. It's probably so. I hope he'll realize that his conduct right now is not good for himself, his staff, and eventually the business of the office. I hope he'll change for the benefit of all. Chắc là thế. Tôi hy vọng ông ta nhận được là cách cư xử của ông lúc này không tốt cho chính ông, cho nhân viên và công việc của sở. Tôi hy vọng ông ta thay đổi để được tốt lành hơn cho tất cả. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ quit one's job, nghĩa là bỏ việc, và think twice, nghĩa là suy nghĩ cẩn thận. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tự do tôn giáo vẫn là một mối quan ngại tại Trung Quốc. Theo phúc trình tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2015 vừa được công bố mới đây, chính phủ Trung Quốc tiếp tục kiểm soát việc hành đạo trong nước. Trong năm qua, những tin tức tiếp tục xuất hiện cho thấy chính phủ bạo hành về phương diện vật chất, giam cầm, bắt giữ, tra tấn, bỏ tù hay quấy nhiễu những tổ chức tôn giáo có đăng ký hay không đăng ký vì những hoạt động liên quan đến tín ngưỡng và hành đạo của họ. Các tổ chức nhân quyền cho biết cảnh sát bắn chết người Hồi giáo trong những vụ bố ráp các tư gia và đàn áp những cuộc biểu tình sau khi chính phủ ban hành những biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với việc bày tỏ đức tin tôn giáo và hành đạo tại vùng tự trị của người Uyghur ở Tân Cương. Một nhóm Pháp Luân Công cho biết có những vụ bắt cóc, giam cầm và có một người chết khi bị cảnh sát giam giữ liên quan đến tín ngưỡng và hành đạo. Theo phúc trình của truyền thông và của những tổ chức phi chính phủ, 7 người Tây Tạng đã tự thiêu trong năm nay để phản đối những chính sách hạn chế của chính phủ. Nhà cầm quyền thường biện minh cho việc kiểm soát chặt chẽ những tu viện Phật giáo bằng cách gắn ghép việc bày tỏ đức tin Phật giáo Tây Tạng với chủ nghĩa đòi ly khai và những hoạt động đòi độc lập. Theo tin của các tổ chức phi chính phủ và báo chí, nhà cầm quyền tại tỉnh Chiết Giang đã ra lệnh dỡ bỏ hơn 1.500 thánh giá tại các nhà thờ Cơ Đốc giáo và phá sập một số nhà thờ trong khuôn khổ của một chiến dịch chống những cấu trúc bất hợp pháp. Nhiều mục sư tại Chiết Giang và các hội thánh công khai chống lại chiến dịch này, đưa đến kết quả là một vài nhà lãnh đạo hội thánh và nhà hoạt động bị bắt giữ trong số đó, có mục sư Hoàng Ích Tử và luật sư Trương Khải. Nhà chức trách địa phương tại nhiều khu vực sử dụng các biện pháp khác nhau để trừng phạt các thành viên của những tổ chức tôn giáo hay các nhóm tinh thần không đăng ký, trong đó có những hội thánh Cơ Đốc giáo tại gia. Nhà cầm quyền tỉnh Quảng Đông xử tù chung thân nhà lãnh đạo Phật giáo Ngô Trạch Hoành, mà theo các tổ chức bên vực nhân quyền, thì bản án này có động cơ chính trị. Là quốc gia đã ký tên vào bản tuyên ngôn nhân quyền, Trung Quốc đã cam kết tôn trọng quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong buổi lễ công bố Phúc Trình Tự do Tôn giáo Quốc tế 2015 nói, khi một chính phủ bác bỏ tự do tôn giáo, thì chính phủ này đã biến các công dân không làm điều gì sai trái thành những tội phạm hình sự, làm phát sinh những căng thẳng, tạo ra sự khinh miệt, vô hy vọng và thù ghét. Phó Ngoại trưởng Blinken nói tiếp, đa dạng về tôn giáo chứng tỏ tín ngưỡng của mọi công dân được tôn trọng và giúp mỗi người có lý do hiển nhiên để góp phần vào sự thành công của toàn thể xã hội. Đó là lý do tại sao không có quốc gia nào có thể thực hiện được tất cả các tiềm năng nếu người dân bị bác bỏ quyền tự do chọn lựa tín ngưỡng và tự do công khai hành đạo.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe An Tôn tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin mới nhận, phi hành gia người Mỹ Jeff Williams đã lập kỷ lục mới nhất về thời gian tích lũy trong vũ trụ. Đối với một phi hành gia Mỹ, hôm 24 tháng 8, ông Williams đã có hơn 520 ngày sống trong vũ trụ, phá vỡ kỷ lục do Scott Kelly lập khi thực hiện sứ mệnh kéo dài gần một năm trên trạm vũ trụ quốc tế. Ông Williams sẽ quay trở lại trái đất vào ngày 6 tháng 9, đến lúc đó kỷ lục của ông sẽ là 534 ngày. Những lo ngại về mực nước biển dâng đã làm tổn hại đến doanh số bán nhà của Mỹ tại một số khu vực có nguy cơ cao. Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA nói mực nước biển sẽ dâng lên trong những thập kỷ tới. EPA nói các cuộc nghiên cứu dự báo rằng nước biển toàn cầu có thể sẽ tăng trong khoảng từ 0,3 đến 1,3 mét vào năm 2100. Ở Mỹ, vùng Key West, Florida, một hòn đảo ở Vịnh Mexico có nguy cơ cao nhất. Các vùng khác của Florida và các khu vực ven biển của North Carolina và Texas cũng phải đối mặt với rủi ro. Tổng thống Myanmar Hun Sen Kyaw hôm 25 tháng 8 đã bay tới Cố đô Bagan, một điểm du lịch nổi tiếng để đánh giá thiệt hại sau động đất mạnh làm rung chuyển vùng Bắc Trung Bộ của Myanmar và làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Tổng thống nói UNESCO, Nhật Bản và Trung Quốc đã ngỏ lời sẽ giúp phục chế khu di tích lịch sử, nhưng quá trình đó sẽ kéo dài và nhiều khó khăn. Bagan có hàng ngàn ngôi chùa Phật giáo cổ, hàng chục trong số đó đã bị hư hại trong trận động đất hôm 24 tháng 8. Hôm 24 tháng 8 ở Cuba, chính phủ Colombia đã đạt được một thỏa ước hòa bình lịch sử với các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, sau 4 năm đàm phán. Theo bản thỏa thuận, chính phủ Colombia cam kết thực hiện cải cách đất đai mạnh mẽ, cải tổ chiến lược chống ma túy và mở rộng hoạt động quản lý nhà nước đến các vùng nông thôn lâu nay bị bỏ quên. Một báo cáo mật đã kết luận rằng chính phủ Syria và các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã triển khai vũ khí hóa học vào năm 2014 và năm 2015 ở đất nước bị chiến tranh tàn phá. Điều này rõ ràng vi phạm một nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm thực hiện các cuộc tấn công hóa học. Một cuộc điều tra chung của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học phát hiện rằng quân đội Syria đã tiến hành 2 vụ tấn công khí độc, còn các chiến binh IS đã sử dụng khí mù tạt trong một cuộc tấn công. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên dự kiến sẽ thảo luận về báo cáo này vào ngày 30 tháng 8. Đây sẽ là một cuộc có thể diễn ra đối đầu giữa 5 nước ủy viên thường trực.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m/s và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.